This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160M. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Hello Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Hôm nay ngày thứ sáu cuối tuần, thời tiết lạnh thê thảm luôn. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe, lạnh tê tái luôn, tái tê luôn.
Đúng rồi, sáng hôm nay thì nước lạnh trong nhà không có, nước nóng thì bắt đầu nó chạy từ từ cái tư vị, cho nên nó lạnh. Mình hồi tối qua cũng có để rỉ rỉ rồi đó, nhưng mà cái lạnh năm nay hình như là có lịch sử chưa ta, có record chưa anh Dũng Nghiêm?
Chắc là Dũng Nghiêm nghĩ cũng giống cái Dũng đó.
Chắc là những lúc thăm có mười mấy hai chục độ là chắc cũng có rồi ha. Đây chắc chưa nên nói, nhưng không, nhìn vài chục năm ra đây thì này những ngày này lạnh thật cái tư vị. Wow, sao Dũng Nghiêm có chuẩn bị lễ chưa?
Cũng thắt lưng buộc bụng giống như Tiến Dũng đọc mấy bản kinh kinh tế thì Dũng Nghiêm cũng thắt lưng buộc bụng thôi. Vừa rồi cũng đi travel mà cũng chỉ dám đi 50%, không dám đi 100%.
Đúng rồi. Thật sự ra thì Tiến Dũng cũng thường nói quý vị có một cái tinh thần lạc quan về tiêu xài thì không có gì, nhưng mà chúng ta bi quan thì cũng không đến nỗi tệ, không bi quan lắm, nhưng ta sống gọi là moderate, tức là ở giữa chừng quý vị. Tại vì mình không biết cái nền kinh tế này nó sẽ đi về đâu, nhưng mà theo cái negative thì nó nhiều hơn, tức là về cái recession hay là cái suy thoái về kinh tế thì chúng ta thấy nó rất là rõ ràng. Nhưng mà với cái theo cái Dũng nghĩ, cái nền kinh tế của cộng đồng Việt Nam nó rất là promising, tức là nó có một cái gì đó nó rất là lạc quan, nó rất là lạc quan, rất là hứa hẹn ha, nên không có gì đến nỗi lo lắng lắm. Nhưng mà chúng ta cũng đừng có ỷ lại các quý vị, nên như anh Dũng Nghiêm nói rất là đúng, chúng ta cũng cần cái gì mà chúng ta cần lắm thì chúng ta nên mua, mà chúng ta nên muốn lắm thì chúng ta nên chờ các quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán phải nói là gần như là ưu đãi. Ví dụ dùng chữ ưu đãi thì nó cũng có thể cho chúng ta thầm hiểu rằng hôm nay là ngày cuối của cái market, ngày mai là chúng ta đi vào cái Christmas, nên họ cũng muốn cho mọi người vui vui chút. Mặc dù những cái report thì thấy rằng nó không có một cái sự lạc quan hay là một cái positive, nhưng mà cái chỉ số của thị trường chứng khoán là positive, nhưng mà không biết đứng vững lúc nào. Nhưng mà trước mắt thì nó cũng mừng. Dow Jones thì lên được 91 điểm, 33.119 điểm. Nasdaq thì lên 11 điểm, 10.487 điểm. S&P 500 lên 14 điểm, 3.836 điểm. Dầu thô thì cũng lạc quan lắm nha, lên 2.72 đồng, hiện tại là 80 đồng 21 xu trong thùng dầu thô, từ 71 đồng bây giờ lên 80 đồng. Vàng thì lên 10 đồng 60 xu, 1.805 đồng 90 xu cho một ao vàng, thưa quý vị. Với cái lãi suất buổi sáng hôm nay 15 năm vẫn như vậy là 6%, 30 năm là 6.6%. Vàng thì mua vào 66.100.000 đồng cho một lượng, bán là 66.900.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì sử dụng dùng cái từ đơn giản, muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tức là Đức Chúa Trời là mọi sự, nhưng mà con người muốn, không muốn, nhưng mà cái quyền của ông trời là ông muốn như vậy là như vậy. Tại sao? Bởi vì cách đây khoảng 3 tuần trước, ví dụ có gửi bản tin nói rằng tất cả những cái công ty vận chuyển hàng như là USPS, UPS hay FedEx đều hứa hẹn rằng năm nay mọi người don't worry, chúng tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà và đúng giờ, đúng thời điểm, đúng ngày luôn, không có trễ nải quà cáp như là hồi năm ngoái. Nhưng mà đúng rồi, người tính không bằng trời tính. Ông trời nói, ồ, mày hứa hả? Nhưng mà cái đó quyền của tôi, anh không có làm được over, không có được plan God được. God không có đơn giản, quý vị. Và ngày hôm nay thì mọi cái công ty vận chuyển hàng đều lên xin lỗi hết, nói là, oh, I'm sorry, tại vì cái winter storm này nobody know, không ai nghĩ rằng nó sẽ xảy ra, nhưng mà nó xảy ra thì làm cho những cái mặt hàng mà chúng ta order cho người thân đó, những cái quà ngày hôm nay thì hoàn toàn là bị delay hết luôn. Nên quý vị nào mà có mua đồ cho người thân thì chúng ta cũng xin lỗi họ và họ cũng thông cảm, bởi vì cái thời tiết này đó thì tất cả chuyến bay cũng rất là gọi là bị kẹt hết. Ngay cả nếu vị nào đi ra sân bay sáng ngày hôm nay thì cái report từ mới nhất của Aware, Fly Aware, thì ngày hôm qua không thôi là trên 10.000 chuyến bay đã bị delay và có trên 2.500 chuyến bay đã bị cancel. Sáng hôm nay khoảng 799 chuyến bay đã bị delay và gần 3.051 chuyến bị cancel. Là 6 giờ sáng, cái report này 6 giờ sáng ngày hôm nay. Nếu quý vị nào mà bước ra khỏi nhà mình, nếu mà chúng ta quên check cái chuyến bay của mình có bị delay không, thì làm ơn quay vô nhà lại để check coi có đúng hay không. Nếu mà nó on time thì chúng ta ra, mà nếu nó delay thì làm ơn ở nhà, đừng có ra sân bay trong lúc này, nó rất là hỗn độn ngoài đó, vì người ta bị delay nằm la liệt hết. Nên quý vị nào muốn đi hay là chuẩn bị đi thì chúng ta để check chuyến bay vì có delay không. Những chuyến bay, những hãng hàng không sau đây: American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines, Delta Airlines, Spirit Airlines, JetBlue Airlines, Alaska Airlines. Đó là những cái hãng hàng không mà họ cho biết rằng bị delay rất là nhiều, quý thưa quý vị. Ngày hôm qua thì lưỡng đảng đã thông qua với gói tiêu xài 1.700 tỷ Mỹ Kim. Và wow, cho thấy những cái số nợ này sẽ tăng lên trong những ngày sắp tới, 32.000, 31.000, 23.000, khoảng 33.000 tỷ, quý thưa quý vị. Như ông Quân đã giải thích quý vị rồi, tức là cái đó, cái số 33.000 tỷ thì nothing with cái nước Mỹ, nothing. Nên chính phủ cứ mạnh tay chi ra. Nhưng mà cái 1.700 tỷ này tại sao lại có trên 10 người bên đảng Cộng Hòa, trên 10 người nha, đó là dozens, tức là khoảng mười mấy, 20 người gì đó, approve, nên đó là ok, 1.700 tỷ, tôi duyệt. Hai đảng Cộng Hòa Dân Chủ nói thường thường họ có sự đấu đá với nhau, anh muốn xin tiền hả, tôi không cho gì. Nhưng mà tại sao kỳ này 1.700 tỷ họ lại duyệt cái rèn? Đơn giản như thế này, tôi Dũng xin giải thích một cách rất là đơn giản cho chúng ta dễ hiểu nha. Hiểu đơn giản thôi, không có gì mà phức tạp. Thí dụ Tiến Dũng là người trong đảng Cộng Hòa. Tiến Dũng có một cái phần hùng trong một cái công ty đó, cái contract với chính phủ. Tiến hiểu không? Tiến Dũng có một cái phần hùng lớn với một cái công ty đó, và công ty đó có một cái contract với chính phủ, chẳng hạn như là về defense chẳng hạn. Nhưng nếu Tiến Dũng là người Cộng Hòa, 1.700 tỷ này tôi không duyệt, thì tôi là người bị lỗ. Tại tôi có phần hùng trong contract, mà contract này không lấy 1.700 tỷ này tiền nó không trả, thì công ty đó sẽ đóng cửa, thì mình là người lỗ. Thôi duyệt 1.700 tỷ tôi thông qua. Nên có khoảng more than a dozen Republican đã approve cho 1.700 tỷ này và đã được thông qua. Và chờ bà Nancy Pelosi, ok, coi xong rồi bà đưa duyệt qua tổng thống, thì ra riêng hai cái phần cuối này nó easy quá rồi. Nhưng số tiền này Tiến Dũng nghĩ rằng nó cũng ok, năm nào thống năm vậy, 858 tỷ cho quốc phòng, tức là $858 billion for defense, 778 tỷ cho non-defense domestic, tức là cho quốc gia trong nước, chẳng hạn như là cho healthcare, cho này nọ, tất cả thì ok. Tại vì tổng số lại đó thì chúng ta thấy là cũng kích thích nền kinh tế thật, 1.700 tỷ bỏ ra bảo đảm kinh tế nó sẽ, và chúng ta biết rằng đảng Dân Chủ họ cũng rất là ao ước càng nhiều càng tốt để họ bung tiền ra để cho kích thích cái nền kinh tế lên. Cái recession thì nó quá rõ ràng rồi, đây là cái suy thoái họ muốn kích thích lên, tại vì nó còn tệ nữa thì họ mất mặt trong năm sau, ai bầu họ nữa, đúng không? Thì tiền của dân mà, 1.700 tỷ hay là 2.000 tỷ, 4.000 tỷ, ok, no problem, chỉ bỏ ra cho nó nâng kinh tế lên. Nhưng 45 tỷ chúng thấy là nó hơi vô lý, là giúp cho nước Ukraine. Thật sự ra thì mình thấy Hoa Kỳ bỏ tiền cả mấy chục tỷ như vậy cho Ukraine thì nó hơi make no sense, phải không? Nhưng mà chiến tranh mà ai muốn đâu. Nhưng mà thật sự ra thì người dân bên đó cũng rất là khổ. Nhưng mà đó, cái tiền này thì mình thấy là wow, mình không biết, nhưng mà 45 tỷ này mình thấy cũng hơi chút xíu. Nếu mà nó dũng bầu thì chắc cái 20 tỷ thôi ha, 45 tỷ hơi bị nhiều ha. Wow, đó thì chúng ta thấy rằng 1.700 tỷ trong những ngày sắp tới thì sẽ cộng một cái nợ của quốc gia nữa thì nó sẽ lên là khoảng 20-30 mấy ngàn tỷ đó. Target recall thu hồi 204.000 cái blanket, nó gọi là weight blanket, tức là cái mền này nó rất là nặng nha, cái mền này cho mùa đông nó nặng lắm. Họ bán ở Target bán ra trên 204.000 cái mền như vậy, nhưng mà cái mền này nó quá nặng, nó làm cho hai đứa trẻ tử vong, một đứa 4 tuổi, một đứa gái 4 tuổi, một đứa gái 6 tuổi. Nó đắp cái mền nặng quá đi, khi mà nó trở mình ngủ á, nó cuốn trong cái mền mà nó không có đi ra được cái mền, mà nó ngợp và nó chết. Nên bộ an toàn của những người consumer, những người bảo vệ, người cục tiêu dùng đó, họ yêu cầu Target phải recall cái mền này khoảng 40 đồng một cái. Nó bán từ năm 2018 đến năm 2022. Và cái điều quan trọng mà chúng coi nó bồ thiệt bự là sản xuất tại Trung Quốc. Wow, thật sự cái mền này nặng quá đi, nên đứa trẻ nó bị mất, cho bạn là bị defect bởi chemical gì hết, nhưng mà nó nặng quá. Nhưng mà thật sự ra chúng ta sản xuất cái mền nó không được nặng, nó cũng ấm nữa đúng không? Mà này phải nặng nữa thì nguy hiểm quá. Vì nó có mua cái mền này ở Target thì chúng ta trả lại càng sớm càng tốt. Ngày hôm qua, Elon Musk hứa hẹn rằng tôi sẽ không bán một cổ phiếu nào hết. Từ đây cho đến 2 năm tới, cuối năm 2023 tôi sẽ không bán nữa. Wow. Khi hỏi là ông tại sao chúng phải bán nhiều vậy? Chúng ta thấy rằng rõ ràng anh này bán tại vì cũng có những cái chi tiêu về Twitter này nọ vân vân. Và anh chỉ không nói những phần đó, chỉ là vì cái serious recession, anh phải cần bán một phần nào đó đi giữ lại. Dũng thì nói những thời sơ như này chỗ này xíu. Những cái người mà khôn ngoan như cái anh chàng Elon Musk này, Dũng cho là anh là người khôn ngoan, thật sự rất là khôn. Khi mà cái cổ phiếu, ví dụ đưa một cái thí dụ mà ta có hiểu ngay, ví dụ mua cái cổ phiếu đó 2 đồng, ví dụ nó lên 6 đồng, ví dụ không bao giờ để cổ phiếu nằm chết ở đó 6 đồng đợi lên đến 12 đồng. Mua 2 đồng lên 6 đồng thì Dũng mua 100 cổ phiếu thì Dũng sẽ bán 50 cổ phiếu đi. Lấy cái tiền, you hold cash in hand, you hold những gì in hand để mà backup. Có những người chơi cổ phiếu mà họ say mê, không, chữ say mê không có đúng, dùng cái từ là tham lam, rất là tham lam. Cổ phiếu cũng tham, cryptocurrency cũng tham. Mà tất cả lòng tham đó chúng ta bị trả một cái giá cuối cùng là chúng ta thê thảm. Nên anh này rất là khôn, khi mà cái recession có thể xảy ra, có thể anh thì mất trắng. Tại vì cái tình hình xe điện nó xuống rồi không ai mua thì cổ phiếu sẽ đi xuống, mày xuống thì anh bán không kịp nữa rồi sao? Anh bán trước và anh giữ lại số tiền đó. Cash in hand nha. Phải khôn ngoan chút quý vị, chơi cổ phiếu nó giống như, tí Dũng xin lỗi, là nó giống như đánh bài vậy đó. Chúng ta bỏ ra 100 đồng vốn, đánh lên được 300, rút 200 bỏ ra 100 đồng nó đánh đi, thua tính sao? Đó là cái cách mà sự khôn ngoan, đúng không? Chúng ta phải chơi như vậy mới được. Vì anh hứa hẹn thì vừa hứa xong thì cổ phiếu lên 3%, và hiện tại bây giờ tôi thấy là 129 đồng, chắc cũng lên chút xíu rồi. Nên hy vọng rằng anh nói như vậy anh làm được, mà tôi chỉ nghĩ rằng đến ngó trước ngó sau thì anh này cũng ngoài cái Twitter để chi tiền, anh cũng chẳng còn gì để chi nữa hết cái gì, nên cũng ok. Rồi, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Người Mỹ hiện tại bây giờ theo một cái Landing Club, thì 1/3 người Mỹ hiện tại bây giờ chỉ cần một cái chuyện gì xảy ra mà có cái cost, tức là thiệt hại 4 đến khoảng 400 đồng là họ đã khóc ròng rồi. Thí dụ như bây giờ Tiến Dũng đi ha, đang chạy xe đùng cái nổ bánh xe, thí dụ ha, chạy vô sửa 400 đồng, bắt đầu gặp khó khăn. Mình không có đủ 400 đồng tiền mặt, mình gặp khó khăn phải trả tiền credit card, và mình nếu là cái nợ 400 nợ nha. Tức là người Mỹ, 1/3 người working American right now, 1/3 là gặp khó khăn khi một cái sự rủi ro nào xảy ra mà họ phải trả ra 400 đồng là họ bắt đầu gặp khó khăn. Người Việt thì không có nha. Và họ khuyến khích rằng quý vị, vậy thì cái gọi là emergency expense, tức cái tiền cần thiết dùng như ra đạp bánh tráng. Người Việt Nam nói câu hay đó, đạp bánh tráng đó, là thường thường average, họ nói rằng cái Landing Club này nói rằng 1,400. Họ làm một cái survey toàn nước Mỹ thì mỗi cái rủi ro xảy ra như vậy á, là chỉ cần khoảng 1,400 là họ có thể giải quyết vấn đề. Vậy thì làm cách nào để có 1,400? Vậy thì một cái resolution, tiếng Mỹ nó gọi là resolution, Việt Nam gọi là một cái quyết tâm. Chúng ta chỉ cần save 54 đồng mỗi cái paycheck thôi thì cuối năm 2023 chúng ta có 1,400. Mỗi cái paycheck gửi đến chúng ta bỏ ra 54 đồng, thì cuối năm quý vị sẽ có khoảng 1,400, và 1,400 đó có thể trang trải cho những lúc chúng ta gặp khó khăn. Người Việt chỉ cần ra vũ vũ 2 tuần là cái trên 1,400 rồi, không sao hết đúng không? Nhưng mà cái này cũng tin này cho những người nào mà chúng ta làm trong paycheck paycheck gặp khó khăn, thì quý vị có thể thắt lưng buộc bụng như là anh Dũng Nghiêm nói, chúng ta có xem được 1,400 cho một năm. chúng ta muốn hơn nữa lên khoảng 2008 thì chúng ta xê 108 đồng, xê từ từ lên thì cái số tiền nó sẽ tăng lên và chúng ta cuối năm chúng ta thấy số tiền lớn thì xe Tết hoặc là chúng ta sẽ đi du lịch, dẫn con ta, vợ chúng ta đi du lịch hay làm chuyện gì đó hay mua món quà gì đó thật giá trị, rất là đơn giản, xê bây giờ để chúng ta xài trong những ngày tới. Thưa quý vị, xin trở lại Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin trong ngày cuối tuần vừa rồi. Thì cái bản tin cuối cùng hồi nãy với Tiến Dũng có nói đó là đối với người Mỹ thì họ mất đi 400, thêm 400 là họ đã khó chịu rồi. Thì ngay bây giờ, ngay không những người Mỹ mà ngay người Việt Nam mình cũng vậy thôi. Ví dụ như Dũng Nghiêm chẳng hạn, hồi trước mỗi tuần dẫn gia đình đi ăn tốn khoảng có chừng 100, ví dụ vậy, thì bây giờ nó lên đến 150, thì bây giờ mình không dám mỗi tuần dẫn đi ăn nữa. Thí dụ mà nhiều khi nửa tháng hay một tháng mới dẫn gia đình đi ăn một lần, thì nói chung thì ai cũng vậy thôi, thì mình cũng cố gắng thắt lưng buộc bụng cho nó, gọi là dùng cái từ gì có làm qua cái con chân này ha, thí dụ giống như người Việt Nam mình hay nói đó. Thì hy vọng thì cái mùa Giáng sinh này sẽ ấm áp đến với mọi người. Thì cũng chúc Tiến Dũng và quý thính giả có mùa Giáng sinh thật là ấm áp, thật là an lành. Merry Christmas Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Và Tiến Dũng cũng không quên chúc quý vị có một mùa Giáng sinh thiệt là an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.